This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở lại với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Trên đường lên đặc biệt chúng tôi có sự hiện diện trở lại của người lính viết văn anh Phan Nhật Nam. Không biết là ngày hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Cái câu hỏi hàng tuần,
vâng,
tuy nó chỉ ngắn ngủi nhưng cũng gây một cái sự an ủi và chứng tỏ rằng lời nói của mình vẫn có người lắng nghe. Cảm ơn Hoàng Tín và quý vị khán thính giả.
Vâng,
600 AM đang theo dõi câu chuyện.
Dạ vâng, khi mà nếu mà chúng ta bình thường cuộc sống bon ba ngoài xã hội thì khi mà ai mà hỏi mình câu đó thì mình nói ok, yeah, tôi rất là khỏe lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp nhận được câu nói của người lính viết văn thì mình biết được tâm trạng của người lính viết văn hiện tại thì như thế nào với cái tuổi xế chiều của mình. Ngồi một mình nhìn án máy bay, nhìn tất cả những cái sự việc xung quanh xảy ra thì nhớ lại những cái năm tháng vừa rồi, buồn vui uất hận đủ thứ chuyện trên cái cuộc đời của chúng ta mà chúng ta phải chứng kiến từ trong nước rồi đến hải ngoại, thì quý vị cũng hiểu được cái tâm trạng của nhà văn, người lính viết văn của chúng ta Phan Nhật Nam như thế nào. Hôm nào có dịp gì đó thì Hoàng Tính cũng sẽ moi móc cho quý vị nghe thêm ha, về cái tâm trạng của nhà văn như thế nào, hoặc là cảm nghĩ về cái cuộc đời này như thế nào. Thế nào anh Tính cũng sẽ xin chị Thu Nga có ngày mà Tính nói chuyện với người lính viết văn này cho quý vị nghe ha. Thôi bây giờ mình trở lại cái chương trình ngày hôm nay đi. Thì như quý vị biết là những bản tin ở Hoa Kỳ thì phải gọi là có rất là nhiều lắm. Nhưng mà những cái ngày lễ thì cuối năm thì đến của chúng ta chuẩn bị đến phải gọi là nườm nượp luôn thưa quý vị. Chắc có lẽ là chỉ còn có ít bữa nữa thôi là tới cái ngày lễ tạ ơn Hoa Kỳ Thanksgiving. Những năm đầu thế kỷ thứ 17 có rất nhiều người ở lục địa châu Âu xem cái Bắc Mỹ là một vùng, tôi gọi là cái vùng đất hứa. Bởi cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là dồi dào, đất đai thì thừa thãi. Vì thế họ đã tìm cách để mà có thể họ đến được cái nơi này, chủ yếu là đường biển thưa quý vị. Trong số những con tàu đến được Bắc Mỹ có một chiếc tàu mang tên Mayflower. Đó là chuyến đi khốn khổ. Nhưng cái ngày lễ tạ ơn của cái nước Hoa Kỳ lại bắt đầu từ cái con tàu này cho đến tận ngày hôm nay. Và khi nói đến con tàu Mayflower, nhiều người Việt Nam lại nhớ đến những con tàu lớn nhỏ mang người Việt của chúng ta trốn đánh chế độ Cộng sản để đi tìm đến một cái thế giới tự do. Mời anh có những suy nghĩ về cái ngày lễ tạ ơn này như thế nào thưa anh Nam?
Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán thính giả đang theo dõi câu chuyện. Nếu vừa rồi anh Hoàng Tín có nhắc đến cái chuyện chiếc tàu Mayflower, thì bản thân của chúng ta, những người Việt tị nạn ở Mỹ, ngoài trừ cái thành phần đi theo diện HO sau một cái chuỗi dài tù tội từ 1975, thì phần đông và theo cái thống kê của Liên Hiệp Quốc đến cầm 2 triệu người, đó với trả với một cái giá máu 600 ngàn người chết trên đường vượt biên, chết ở biển. Xin lỗi, chết ở trên đường bộ đi qua ngã Campuchia, Thái Lan. Bản thân của gia đình chúng tôi đã có 2 đường đi. Một đường đi đi từ Việt Nam qua Campuchia đến Thái Lan và một đường đi vượt biển. Và chính con gái tôi sinh 1968, 24 lần vượt biển. Thưa quý vị, trên thì mây đen, trên là bóng đêm, dưới thì biển động, ngồi trên một chiếc ghe, chứ đâu phải là chiếc tàu, chỉ cách cái mặt nước hơn một găng tay thôi. Đối với một đứa bé mới trên 10 thì cái ý niệm là bảo rằng thà có chết cũng được chứ đừng sống với Việt Cộng, mặc dù không hiểu Việt Cộng là gì, Cộng sản là gì. Cái giá tự do ấy mỗi người Việt Nam chúng ta, tôi tin chắc rằng quý vị đang theo dõi câu chuyện thấm hiểu cái giá của tự do đã bằng cái sinh mạng của bản thân mình, của gia đình mình. Cho nên cái ngày Thanksgiving đối với nước Mỹ đã quan trọng, đã hàm xúc, thì đối với người Việt Nam, đối với người tị nạn cộng sản Việt Nam nó còn to lớn hơn nữa. Và đấy chính là cái ranh giới bước từ cái sống, từ cái chết qua đến đời sống hôm nay, biết từ bóng đêm qua đến ánh sáng, biết từ hiểu thế nào là cái người giá của tự do để sống ở trên đất nước này. Thế nhưng mà buồn thay, chúng ta là phải ở trong một cái tình trạng chưa bao giờ thấy nước Mỹ hỗn loạn ở như vậy. Tôi đặt cái vấn đề lớn lao quá với một cái số đông của nước Mỹ thì tôi không có thể vì giờ để đề cập. Chỉ biết rằng người Việt Nam không biết do từ một cái định kiến nào, do một định kiến chính trị nào đã quên mất cái căn cước tị nạn của mình, quên mất những cái đêm đen khủng khiếp của mình dưới chế độ Cộng sản Việt Nam sau 30 tháng 4 75 bằng một cái giá chính biết mạng sống của mình để bước cái chân lên ở trại của đảo Bi Đông, của vào trại CQ ở Thái Lan, vào trại Phi Lục Tân. Thế bây giờ là do một định kiến chính trị nào không biết, người Việt Nam lại có mặt, lại có người Việt Nam lại có mặt ở trong cái phong trào Black Lives Matter. Cái phong trào này gọi rằng ai đã kỳ thị ai, nếu không phải là chính bây giờ đã tạo ra một sự kỳ thị rất là rõ ràng, rất là tàn nhẫn, rất là thô bạo đối với người không phải là người da đen. Nói như vậy, có phải là nói tổng quát không? Không. Bây giờ tôi xin nhắc đến cái lời tuyên bố chính thức của một người gọi là Phó Tổng thống Mỹ, Kamala Harris. Tôi không biết với cá nhân này, tôi không liên hệ đến cá nhân này, tôi không có một định kiến gì với cá nhân này. Tuy nhiên, cái người gọi là Kamala Harris, Phó Tổng thống nước Mỹ, đã từng tuyên bố những câu chính xác là đáng xấu hổ thay cái chính sách thực dân của Mỹ, shame on the U.S. colonialism. Thưa, câu nói đó là một câu nói vô cùng phản tắc và tồi tệ. Vì sao? Vì chính bản thân của cá nhân Kamala Harris và gia đình của cái người này là một cái tiêu biểu của cái tấm lòng quảng đại, của tấm lòng hào hiệp, của tấm lòng tốt đẹp nhất của nước Mỹ hiện thực trong ngày Thanksgiving hôm nay. Gia đình của Kamala Harris này, tôi không dùng cái từ ngữ Phó Tổng thống mà tôi phải chỉ dùng một cái cá nhân này, là ở một cái di dân người gốc Ấn Độ ở Canada. Nếu không có nước Mỹ, nếu không có sự bảo trợ của nước Mỹ, nếu không có sự bao bọc của nước Mỹ, nếu không có sự quảng đại của nước Mỹ, thì làm sao có được hôm nay một cá nhân tên gọi là nữ tổng thống Mỹ, mà trong cái thời gian 24 ngày giờ ngày hôm qua hôm kia, khi Tổng thống Joe Biden phải đi phẫu nội soi ruột thì giao cái trách nhiệm Tổng thống Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ cho một phó tổng thống, một nữ phó tổng thống không phải là người da trắng, không phải là người gốc Mỹ châu ở Âu Châu giống như đa số nước Mỹ, mà đó là một di dân Ấn Độ, gốc người Ấn Độ đi từ Canada qua về vấn mê của nước Mỹ. Thế bây giờ cái nhân vật đó lại bảo rằng xấu hổ thay cho cái chính sách thực dân của Mỹ. Câu nói này là một câu nói vô cùng xuống động, vô cùng tồi tệ. Vì sao? Thì chứng tỏ cái nhân sự gọi là Kamala Harris này hoàn toàn không hiểu biết về lịch sử nước Mỹ. Nước Mỹ đã trả tự do cho Cuba, nước Mỹ đã trả tự do cho Phi Lục Tân, và nước Mỹ hơn ai hết đã ngã bằng tay rộng lượng quảng đại, bao dung cho toàn thế giới, riêng đối với gia đình và cá nhân Kamala Harris. Nhưng nhân sự gọi là Kamala Harris này với tư cách của Phó Tổng thống Mỹ đã tuyên bố trên diễn đàn của nước Mỹ rằng nước Mỹ là một nước phải xấu hổ vì chủ nghĩa thực dân. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả nghe đài, tôi đã rất nhiều lần tôi đã xác định tôi là người không có sinh hoạt vào đảng phái chính trị ở Mỹ vì tuổi đã lớn, và trong tư cách của một người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng có tham dự vào trong các hoạt động chính trị đảng phái không Cộng Hòa, không Dân Chủ, không bất kỳ một cái đảng nào hết. Tôi chỉ có trong một tư cách duy nhất người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bây giờ là công dân Mỹ. Tôi có quyền và tôi phải có bộ phận bảo vệ cái đất nước mà đã cưu mang lên mạng sống của bản thân gia đình và cả một miền Nam Việt Nam sau ngày 30/4/75. Anh từ thưa anh với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán thính giả nghe đài, chúng ta hãy trở lại những cái ngày không xa, cách đây mấy mươi năm đối với đời sống con người chỉ là một cái chớp mắt ở trong đời sống toàn thể cuộc sống dài. Hãy nhớ đi những cái ngày kinh hoàng sau 30/4/75, thì từ đó chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của tự do, ý nghĩa lớn lao của cái ngày Thanksgiving nước Mỹ. Chúng ta phải cúi đầu xuống, chúng ta phải gục mặt xuống để mà tri ân đất nước này, để mà thầm ca ngợi đất nước này, để mà thầm để nhớ ơn đất nước này, để dùng tất cả những năng lực sống còn lại để phục vụ đất nước này và bảo vệ đất nước tự do và càng đầy ánh sáng, càng đầy của sự hy vọng mà mỗi người Việt Nam phải hiện thực ở trong đời sống của mình. Và trở lại thì mình nhìn từ đó những cái bạo loạn của cá nhân, nhóm cá nhân đảng phái đang làm suy đồi cái đất nước mà cái nguồn hy vọng này không phải riêng cho một người, nhưng nguồn hy vọng này là nguồn hy vọng của toàn thế giới. Nếu không có nước Mỹ thì ai đã cứu thế giới sau cái đề nghị nhất thế chiến 1914-1918? Ai đã cứu thế giới sau cái đề nghị thế chiến 1939-1945? Và ai đã tài trợ, ai đã bảo trợ, ai đã được giúp mục tiêu người Việt Nam di cư ở trên những chiếc tàu gọi là tàu Hamon qua một cái chiến dịch gọi là Passage to Freedom của 1954 để về miền Nam? Và ai là người đã, chỗ nào, đất nước nào đã dung chứa hơn 1 triệu người Việt Nam trên cái đất nước này với tất cả sự phồn vinh, đẹp đẽ, rực rỡ, hy vọng và tốt lành? Thưa với quý vị, trong mùa Thanksgiving, với tư cách của một người Việt Nam tị nạn cộng sản, chúng tôi xin đề nghị với quý vị hãy nhớ lại cái quá khứ gớm ghê, đau thương của sao ba người 30/4/75 để nhận ra cái bộ phận đối với đất nước tự do tươi đẹp này.
Vâng, kính thưa quý vị, cái tâm tư này không phải tới đây ngừng đâu. Tâm tư của nhà văn Phan Nhật Nam thì họ tính nghĩ là còn rất là nhiều lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không cố gắng mình giữ gìn thì chắc chắn là một ngày nào đó thì mình cũng sẽ quên được cái gốc gác của mình từ đầu đến. Cũng giống như là cái xã hội Hoa Kỳ này, có một số những người họ lại muốn quên đi tất cả những cái gì tốt đẹp nhất từ con tàu Mayflower, từ tất cả những cái sự cống hiến của Hoa Kỳ dành cho đất nước này cũng như là cho cả thế giới, thì họ đang muốn cố quên đi từ ngàn xưa cho đến tất cả những cái ngày này. Như quý vị thấy biết bao nhiêu tượng đài họ đã đập đổ đi để muốn xóa đi cái lịch sử oai hùng của dân tộc Hoa Kỳ từ thời Nam Bắc phân tranh, phải không thưa quý vị? Còn nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà khi mà nói đến chính trị của Hoa Kỳ và nói về cái Thanksgiving thì chúng ta không thể nào chúng ta không nhớ đến cái chết của cố tổng thống Kennedy vào ngày 22 tháng 11 năm 1963. Thì người lính biết bao quan Việt Nam, anh Nam, anh có thể anh so sánh với cái mưu thuật của chính trị của Hoa Kỳ trong ngày hôm nay về cái chết của Tổng thống Kennedy trong cái mùa lễ Thanksgiving không, thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Tiến và thưa với quý khán giả, nhân cái mùa Thanksgiving này sắp tới là ngày 25, thì hôm nay là 23, thì chúng ta mới qua ngày 22. Ngày đau thương của nước Mỹ, đấy là ngày mà Tổng thống Kennedy, Tổng thống đời thứ 35 của nước Mỹ, đã bị sát hại tại Dallas lúc 12:30, khoảng 12:30 ngày 22 tháng 11 1963. Cái chết của Tổng thống Kennedy không phải là cái chết riêng của một cá nhân, không phải chết riêng, cái chết riêng của một người lãnh đạo, mà một lãnh đạo của một cường quốc lớn nhất, nhưng cái chết của Tổng thống Kennedy, mà trong nhiều, cũng đã nhiều lần trên diễn đàn này và các diễn đàn khác, bản thân tôi cũng như tất cả những người có lưu ý đến thời sự lịch sử nước Mỹ, đã thấy rằng đây là một cái thảm họa về chính trị, và đến hôm nay, cái hậu quả nó đang tác động. Tôi có quan trọng hóa về cái chết của Tổng thống Kennedy lắm hay không? Không, thưa quý vị, đây là những chứng liệu của lịch sử mà chúng ta phải có bộ phận phải nói lên, chứ không phải là vì để làm đầy cho một cái chương trình hội thoại của hàng ngày, hàng tuần của đài 1600 AM của chương trình bài như thế này. Cho đến giờ này, mấy mươi năm sau ngày 22, gần 60 năm sau ngày 22 tháng 11 1963, năm này là 58 năm, thì còn 2 năm nữa, để 60 năm, hơn một nửa thế kỷ. Thì có nhiều ý kiến, có nhiều nhận định, có nhiều cái lý do từ nhiều phía, nhưng tất cả hình như mọi người đã đồng ý với nhau một cái định đề. Đấy là cái chết của Tổng thống Kennedy liên quan đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong ngày 2 tháng 11 1963. Và hai cái chết đó liên quan đến một cái vấn đề lớn của nước Mỹ. Đây là chiến tranh Việt Nam. Vâng, tôi xin nói rõ về cái định đề này. Tổng thống Kennedy lên cầm quyền nhận chức tháng Giêng năm 1960. Và khi mà nhận Tổng thống Kennedy nhậm chức, thì được người tiền nhiệm là Tổng thống Eisenhower đã dặn đi dặn lại, xưa đây là những chứng kiến của lịch sử chứ không phải là điều bịa đặt hay là điều mà tôi đã ngẫu hứng mình nhìn ra. Đó là Tổng thống Eisenhower là một vị tướng là thống lĩnh quân đội đồng minh đổ bộ lên giải phóng châu Âu trong ngày 6 tháng 6 1944, tức là một người đã kinh qua về chiến trường. Và riêng đối với Việt Nam thì đấy là một cái người đã chọn lựa cái giải pháp không để nước Mỹ phải lấn sâu vào chiến tranh Việt Nam trong tháng 5 năm 1954 để cứu Điện Biên Phủ. Tại vì sao? Tại vì Tổng thống Eisenhower là một vị tướng, là một người quân nhân, nên ông đã hiểu ngay một cái điểm chiến lược. Đây là đừng có đụng chạm đến với cái nước tàu của Mao Trạch Đông mà nước Mỹ đã kinh qua trong cuộc chiến tranh 1950-1953 ở bán đảo Triều Tiên. Từ cái kinh nghiệm chiến trường, từ cái kinh nghiệm về chiến tranh ở châu Á, từ cái kinh nghiệm đánh đụng độ với Trung Cộng, cho nên Tổng thống Eisenhower đã dặn với Tổng thống Kennedy rằng đừng bao giờ đưa quân vào Việt Nam, đừng bao giờ đưa quân vào châu Á thế gì để tránh cái sự xung đột với Trung Cộng. Cái điều này lớn lao quá, nhưng đây là hòn đá tảng của chính sách ngoại giao của Tổng thống Kennedy. Cho nên khi chiến tranh Việt Nam đã có những cái dấu hiệu của sự bùng vỡ sau lần thành lập mặt trận giải phóng miền Nam 19 tháng 12 1960, thì trong những năm 61, 62 và cụ thể là 63, Tổng thống Kennedy đã đưa hai cái vị quan trọng nhất, đó là Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân lực Mỹ, Liên quân Mỹ, đó là Đại tướng Maxwell Taylor, đến Việt Nam trong những ngày của tháng năm 1963 để lượng định tình hình, hầu đi đến một cái kết luận là có đưa quân vô Việt Nam hay không. Và đến giờ này, sau mấy mươi năm, qua bao nhiêu sử sách, thì chúng ta có thể kết luận rằng Tổng thống Kennedy không có cái khuynh hướng, không có cái chủ đích, không có cái chiến lược đưa quân mở rộng quân vô Việt Nam. Và cái điều này đã được nói rõ ở trong những cái tài liệu cụ thể ở trong cuốn sách Dark Side of Camilo, là những cái bí ẩn ở sau hậu trường. Thì Tổng thống Kennedy đã nói với người bạn của mình là ông Hux, cái người mà viết cuốn sách đấy, là năm 1961 tôi đưa quân vào Việt Nam để chứng tỏ tôi là một tổng thống quyết chí. Nhưng đến năm 65, sau lần tái cử thắng lợi, thì tôi rút ra khỏi Việt Nam cho dù tình hình có thế nào. Có nghĩa là có thể nói một cách chắc chắn là Tổng thống Kennedy không muốn mở rộng chiến tranh vô Việt, không muốn đưa quân vào Việt Nam mở rộng chiến tranh tại Đông Dương. Cái điều này, xin mở ngoặc đơn, đây là cái điểm mấu chốt đã gây nên cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm trước đó 20 ngày vào ngày 2 tháng 11 1963 chỉ là có nhiều nguyên do, có nhiều lý do, có nhiều giải thích. Nhưng vấn đề chính là Tổng thống Ngô Đình Diệm hoàn toàn cực lực chống đối vụ đưa chiến độ quân Mỹ vào Việt Nam. Thưa tôi nói hơi dài dòng, nhưng mà cái sự kiện lớn này không thể nói ngắn được. Cho nên vì cái lý do không muốn mở rộng chiến tranh Việt Nam, hai vị Tổng thống đã bị sát hại, nói chắc như vậy với tất cả sự trách nhiệm của tôi. Thế bây giờ đã bị thanh toán trong ngày 22 tháng 11, 63 kia, thì đã thấy những điều gì? Đã thấy rằng cái người mà thủ phạm Lee Oswald, cái người đã bắn, gọi là bắn 3 viên vào đoàn xe của Tổng thống Kennedy, và viên đã bị trượt, viên thứ hai trúng cổ, và cái viên đạn này giới nghiên cứu gọi là một viên đạn thần thoại, magic ball, thì không shell, không biết sao nó lại chạy qua, nó trúng vào cái ông Connally, tổng thống đốc của Texas. Cái viên đạn thứ ba là viên đạn kết thúc, là bắn vỡ sọ của Tổng thống Kennedy. Thế đến giờ này, mặc dù rằng năm 1964 đã có một cái bản phúc trình Warren của tối cao pháp viện Warren, ở trong đó có phó tổng có chủ tịch hạ viện Ford, sau này biến thành tổng thống Ford, đã kết luận cái vụ Lee Oswald sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm là Tổng thống Kennedy là một cái vụ Alone Assassination, là một cái vụ ám sát đơn độc. Không, không thể nào được hết. Bởi vì đứng về mặt kỹ thuật, từ lầu 6 bắn xuống đoàn xe của Tổng thống Kennedy, thì cái đạn đạo đó là một đạn đạo dốc, và cái khẩu súng trường Carrasco của Lee Oswald là một vũ khí bán tự động, không thể nào trong mấy giây mà bắn ra 3 viên đạn chính xác, và đầu viên đạn đầu cẩn thận nhất là bắn chuột. Và người ta, dư luận Mỹ, chính giới Mỹ, điều tra của những cái giới nghiên cứu Mỹ đã kết luận Tổng thống Kennedy chết bởi một viên đạn bắn thẳng. Viên đạn bắn thẳng đó là ai, ở đâu? Cái điều này năm 2019 Tổng thống Donald Trump định cho release cái tài liệu cuối cùng đó, nhưng ông ta được bảo được lệnh ngưng lại. Ai đã ra một cái lệnh ngưng lại cái sự tiết lộ then chốt cuối cùng, ai đã bắn cái người thứ hai nào đã bắn chết bởi một viên đạn đạo sẵn, bắn chết tổng thống Kennedy. Cái vấn đề này, vấn đề của án mạng kia, có thêm một lý do nữa để nói. Sau khi Lee Oswald đã vào sát bắn ba viên đạn từ lầu 6 của cái nhà đề xuất xuống đoàn tàu của đoàn xe của tổng thống Kennedy, thì y tá lại về nhà, rồi khoảng 1:15, nghĩa là gần 45 phút sau, y tá bước xuống đường và bắn chết viên cảnh sát Tippit bằng 4 viên đạn. Và khi bị bắt là không phải bị bắt bởi cái lần sát hại tổng thống Kennedy đang truy tầm, mà bị vì sát hại cái viên cảnh sát Tippit bởi 4 viên đạn do bắn từ một viên súng lục. Và Lee Oswald đã kêu lên, tôi là một Patsy, tôi là một bông súng, tôi là một cái dê tế thần của một âm mưu. Ai đã cho phép, ai đã khiến cho Lee Oswald đã nói ra cái câu đó? Âm mưu nào? Y là cái viên tế thần nào? Y là con dê tế thần nào của âm mưu nào? Khi bị bắt bởi tội bắn chết viên cảnh sát Tippit, thì Lee Oswald đã kêu lên như vậy. Sau đó, mấy ngày sau khi chuyển từ nhà giam ở Dallas để qua nhà giam Trung ương, thì y ta lại bị bắn chết bởi một cái viên trụ hộp đêm Jack Ruby. Ở xung quanh có 100 cái FBI đang bảo vệ. Tôi rằng cái đường ai đã cho Jack Ruby biết Lee Oswald sẽ chuyển giao, và tại sao mà Jack Ruby có thể rút súng ra, cái đoạn phim này đã chiếu lên toàn thế giới, đã chiếu lên toàn nước Mỹ, tự nhiên đi tiến tới và bắn chết Lee Oswald, xung quanh cả 100 nhân viên FBI đang bảo vệ. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, chúng ta hôm nay không phải là chuyên viên của án mạng, không phải là người của pháp y, chúng ta không phải là người